67. Sự khác biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Trong sự đàm thoại của Thiên Nữ với ông Xá Lợi Phất.
Bây giờ trong tỉnh thất của Ngài Di Ma Cật, có vị Thiên Nữ thấy hàng nhân thiên nghe Pháp. Thiên Nữ bèn hiện thân và dùng hoa cõi trời tung rải trên các Bồ Tát và Đại Đệ Tử Thanh Văn cúng dường. Hoa rơi đến các Bồ Tát rớt xuống bình thòm, những hoa rơi nhằm các Đại Đệ Tử thì dính trên người không rớt. Các Đại Đệ Tử dùng hết thần lực phủi bỏ những hoa kia, nhưng phủi mãi mà không hoa không rơi được. Thiên Nữ hỏi ông Xá Lợi Phất, vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại phủi hoa như thế? Ông Xá Lợi Phất thưa, vì hoa này không đúng pháp đối với một tu sĩ như chúng tôi. Đoạn này đại chúng để ý đi, tư tưởng Đại Thừa và tư tưởng Tiểu Thừa nó khác nhau ở chỗ này. Thiên Nữ đã qua cúng dường Bồ Tát thì thản nhiên coi như không có gì, mà chính vì thản nhiên coi như không có gì, cho nên là qua tung lên rồi qua rớt xuống bình thường coi cũng như không có gì. Ngược lại, qua rớt đến các vị là hớn thành văn thì lại dính, là các vị lại dùng hết sức lực mà phủi, càng phủi thì qua lại càng dính mà không rớt. Thì qua lời vấn đáp Thiên Nữ hỏi, vì sao mà Ngài phủi? Thì ông Xá Lợi Phất nói, dựa theo lời Phật giải thôi. Như chúng tôi là những người tu sĩ thì không nên thọ hưởng những cái thứ hoa thơm đẹp đẽ như thế này. Thọ như thế là sai. Chính cái chỗ đó, chính cái ý nghĩ đó là ý nghĩ của Tiểu Thừa, mà chính cái chỗ đó mà trong kinh nói rằng hoa chính là do cái chỗ đó, do cái sự chấp mắt. Cho nên gọi là tư tưởng Tiểu Thừa với tư tưởng Đại Thừa là nó biểu hiện lên những cái điểm này. Ông Xá Lợi Phất nói rằng là vì hoa này không có đúng pháp với đối với một tu sĩ như chúng tôi. Thì nói rằng đừng cho rằng hoa này không đúng pháp. Vì sao? Vì hoa không có phân biệt. Tại vì Xá Lợi Phất Ngài có cái tưởng phân biệt đấy thôi. Tư tưởng Đại Thừa và Tiểu Thừa là qua cái đối đãi này, cái lý luận này. Sự thật ra là sắc thân nhân bị xuất pháp. Đâu có cái nào là nguyên nhân để sinh ra tội lỗi cho con người đâu. Cũng như mắt tai mũi lưỡi thân ấy gọi là lục căn đó mà. Vì trong Kinh Lăng Nghiêm là đại chúng ta học rồi mà. Có những vị là tu hành đạt được chứng đắc nhân thông là do dựa vào cái sự tư duy của sáu căn, của mắt tai mũi lưỡi thân ấy, mà tư duy mà đắc đạo, mà tỏ ngộ chân lý gọi là chứng đắc nhân thông. Có người thì dựa trên sắc trần, thanh trần, hơn trần, vị trần, xúc trần, pháp trần mà tư duy để đạt đạo, mà tỏ ngộ chứng đắc viên thông. Có người dựa trên lục thức. Như thế thì là giống như câu sách cho là nó tử bất tí nhân, nhân tự tí, mà qua bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu là cái thứ làm sai người, nhưng mà không phải nó sai cho tất cả mọi người được. Ai uống nó vô độ thì nó mới sai chứ. Qua không phải ai cũng mê, người nào mê đam nhiễm nó thì nó mới có công dụng gây ra cái sự xáo trộn, sự tác hại trong tâm hồn, chứ không phải là qua nó có cái công dụng làm hại cho tất cả mọi người. Cho nên là đối với Đại Thừa, khi mà làm chủ được sáu căn rồi thì sắc thanh lương vị xuất pháp tất cả bên ngoài đều là như như bất động. Đó là cái quan điểm của Đại Thừa, là cái sự tôi luyện tu tập của người Đại Thừa là như thế, cho nên họ tự tại. Còn như cái quan niệm Tiểu Thừa cũng như sự tu tập của Tiểu Thừa thì chưa tự tại trước sắc thanh hương vị xuất pháp, cho nên là còn tránh né, còn trốn chạy, còn xua đuổi những cái mà mình chưa có khả năng tự chủ. Cho nên Thiên Nữ nói rằng là tại vì Ngài có cái tưởng phân biệt đấy thôi. Ở trong Phật pháp xuất gia mà còn có phân biệt đó là không đúng pháp. Nếu không phân biệt thế mới là đúng pháp. Cái đoạn này đại chúng thấy là cái lối lý luận của Đại Thừa ghê gớm chưa. Tại Ngài có cái tưởng phân biệt, Ngài cho nó không đúng pháp, mà chính cái phân biệt đó Ngài mới là không đúng pháp này. Chứ còn cái quan điểm của Đại Thừa, người ta nhân dạng pháp qua thập như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thế, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng, vô cấm. Vạn pháp nó như vậy là như vậy. Người ta tôi luyện có cái giai đoạn mà người ta gọi là thiết ngưu bất hạ sư tử hống mà khắp ở mộc nhân khắp qua biểu. Sâu sắc không sợ gì tiếng hát của sư tử. Người gõ không sợ gì, không có ý bắt chim vẽ. Lúc đó Huệ Năng thì nói là ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, đảng đảng bất kiến dân, tịch tịch bất kiến dân, đảng đảng tâm vô trước. Kinh Pháp Bảo Đàm có mấy câu ở sao chót đó. Trơ trơ không có ý niệm làm lành nữa mà, bừng bừng mà không có ý niệm làm dữ, lẳng lặng, bặt bặt, không có dụng ý thấy và nghe, thân thân, tâm không có dính mắc đâu hết. Như thế thì là cần gì phải phủi chứ. Trơ trơ không làm lành, phần phần không làm dữ, bằng bạc chẳng thấy nghe, thân thân lòng không trước, không mắc. Thế thì là phủi gì? Tại vì Ngài có phân biệt xấu tốt, Ngài mới phủi. Mà chính cái phân biệt là đã là sao? Ngài chưa nhìn được cái tính như thị, khách quan của vạn pháp. Cho nên cái chỗ sâu sắc là cái chỗ tôi tưởng đại thừa là nó vậy đó. Có lẽ bất Ngài hãy xem kia các vị Bồ Tát không dính các không dính các vị Bồ Tát qua không dính các Ngài. Vì Bồ Tát đã dứt hẳn cái tổn phân biệt. Nếu như người hay sợ thì ma quỷ mị nó có cái việc quấy phá khủng bố. Các hàng đệ tử thanh văn sợ sanh tử cho nên sắc thanh hơn nhị xúc nó trở thành đối tượng nhiễu loạn cõi lòng. Nếu như đã ly sự sợ hãi thì ngũ dục không làm gì được. Cho nên là cái này đó, nói tới cái này rồi thì đại chúng đấy mà cái người mà không sợ ma, cái tánh ý cương trực và can cường và sống bằng lý trí nhiều thì cả đời người đó có thể nói là không bao giờ bị ma nhát và thấy ma, cũng ở trên mặt đất này thôi mà có thể không bao giờ bị ma nhát và không bao giờ thấy ma. Rồi cũng có người cũng ở trong cái xã hội như thế này mà nhiều thứ thấy, nhiều thứ nay thấy ma này, mai thấy ma kia, một thấy quỷ nọ, ám ảnh này kia nọ nè. Cái đó là tùy mình đó nha. Nếu mà nói phân tích chi ly thì nó đúng không phải là cái người đó ta muốn, nhưng mà tại vì cái phước nó mỏng, cái trước nó dày, cho nên không có đủ nghị lực kiên cường. Thành ra trong cái đoạn kinh này mà các tổ ta có khi ta giải thích, ta nêu ra một câu chuyện, một con ngựa, một con yêu tinh mà quá thành con ngựa thiên lý mã. Thì người nào mà lỡ mà mua con thiên lý mã đó về cởi là khi đi tới chỗ vắng là nó ăn thịt. Tới chỗ vắng là nó hỏi cái ngựa chạy về ông chủ có dưỡi không. Thế thì là ông chủ bắt đầu run sợ là nó nhìn lại, nó quay lại là run sợ rồi là té nhào là nó ăn thịt thôi. Lúc bây giờ có một chàng tăng sĩ tới cái lúc này là làm chủ con ngựa đó, cũng cởi đi thiên lý vậy đó, đi tới chỗ nó là hẻo lánh hay là âm u ha, thì con ngựa trổ cái ngón nghề cũ, hỏi ngựa chạy như vậy ông thấy có hay không. Thì cái ông tăng sĩ này rất là can cường và dồi dào nghị lực, không ai sợ sệt, rút cái kiếm ra không cần trả lời hay hay không hay, mà theo ý nhà ngươi thì cái kiếm này có bén không. Rồi là cái con yêu tinh kia coi như không dám trổ cái thủ đoạn nữa mà cam tâm làm con ngựa suốt đời luôn đó. Chỉ người nào sợ ma thì ma nó khuấy, người nào không sợ ma thì ma nó sợ lại. Bồ Tát thì là bất động trước sắc thân thân dị xúc, cho nên là qua tung thì tung mà rời qua rất tự nhiên. Còn thanh văn thì sợ trước sắc thân thân dị xúc, cho nên là qua đã dính. Chỉ vì tập khí kiết sử của Ngài chưa hết cho nên là qua đã dính mắt vào thân. Khi nào tập khí hết, qua sẽ không còn dính mắt nữa. Tới cái thứ năm là ông Sa La Bát nói thiên nữ ở tỉnh thất này đã lâu rồi chứ. Thiên nữ đáp rằng tôi ở tỉnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên. Mày có lâu chưa? Ông Thế Lợi Phát hỏi, đáp rằng sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên há có lâu sao? Ông Thế Lợi Phát lặng thinh không biết phải trả lời bằng cách nào. Thiên Lễ nói rằng bậc kỳ cựu đại trí như Ngài Thế Lợi Phát sao lại lặng thinh? Ông Thế Lợi Phất nói rằng sự giải thoát ngoài ngôn thuyết văn tự, cho nên tôi không biết phải nói gì. Cái đoạn này là sâu sắc hung lắm đó. Ông Thế Lợi Phất hỏi, ở đây có lâu không? Thiên Lễ nói rằng là tôi ở đây cũng như là sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên, mà không nói năm tháng ngày giờ. Là vì cái ý ở đây là Thiên Nữ này là khai thị cái tư tưởng Đại Thừa. Mà đại chúng nhớ rằng là cái tư tưởng Đại Thừa của những bậc mà trí tuệ thành đạt được cái nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí rồi đó, thì người ta nhìn ra cái thời gian đó mà nó trở thành ra cái câu thứ 8 ở trong 10 thiên duyên khởi đó. Chứ bằng thập thế cách pháp diện thành, tìm quá khứ hiện tại vị lai không có, thì lấy cái gì mà nói lâu nói mau? Sở dĩ mà nói lâu nói mau đó là chẳng qua là dựa vào cái nhà này cái cũ thì gọi là cái nhà này 30 năm, cái nhà kia mới thì gọi là cái nhà nó mới cách 2-3 năm, cái cây nó cao gọi là cây này là 70 năm, còn cái cây mà thấp thì gọi là cây này mới mọc 5 năm 10 năm. Như thế thì là cái mà gọi là cái thời gian gọi là năm đó, thời gian gọi là lâu mau đó, là dựa vào cái hiện tượng vật chất mà thôi. Chứ còn cái thời gian mà không có nói được, thời gian là ngay trong một điểm thời gian bây giờ thì nó đã có quá khứ hiện tại và vị lai, nó không đồng với nhau hết, thì lấy cái gì mà làm cái mốc thời gian để mà trả lời chứ? Cho nên dựa trên cái mốc thời gian của hiện tượng vật chất mà trả lời, thì đó là dựa trên hiện tượng mà nói, chứ không đúng với cái thời gian thật sự. Cho nên thập thế cách pháp dị thành, trong một đời bây giờ đây nè, là có 9 đời của quá khứ hiện tại vị lai, rồi của hiện tại, của quá khứ hiện tại vị lai trong hiện tại, rồi quá khứ hiện tại vị lai trong vị lai. Cho nên là trả lời cái câu này đó, không trả lời rằng tôi ở đây bao lâu, mà tôi ở đây lâu như là những bậc kỳ cựu đa văn, như là sự giải thoát của bậc kỳ cựu đa văn. Thì cô nghe Ngài Thế Lợi Phất nói rằng là sự giải thoát thì nó vượt ngoài văn tự ngôn thuyết, cho nên tôi không nói được. Thì Lữ nói rằng văn tự ngôn thuyết cũng là tướng giải thoát đấy chứ. Đọc cái đoạn này, đại chúng tư duy về cái tư tưởng của Đại Thừa, ông Thế Lợi Phất cho rằng là giải thoát là nó vượt ngoài văn tự ngôn ngữ, cho nên ông không trả lời được. Ông làm thinh vì sự giải thoát, sự chứng đạo ông vượt ngoài văn tự ngôn ngữ, cho nên không nói. Thiên Lữ nói rằng văn tự ngôn ngữ cũng là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Cái chỗ này là cái chỗ mà phá chấp ghê gớm lắm. Phá cái chấp này á là để cho mọi người học Đại Thừa biết rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có những lúc về mặt Tiểu Thừa mà người tu tập còn trong cái giai đoạn mà cái trí tuệ nó còn hạn hẹp á, thì bảo rằng là phải xa lánh những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là xa lắm đi cắt đứt lục căn và lục trần, ví dụ vậy. Rồi phải là tránh đi những cái chỗ đông đảo ồn ào, hay là những cái chỗ hội hè đình đám, phải tránh xa để là cái người tu hành là phải ở nơi cái chỗ vắng vẻ tịch tỉnh để mà tham thiền, mà học đạo, mà tư duy. Thì thông thường là học cái giáo lý Tiểu Thừa là đều như vậy cả. Còn như là cái giáo lý Đại Thừa thì như ta đã học đó mà, tất cả các pháp đều là Phật pháp, kể cả dâm phòng tử tứ như trước ta đã học. Tất cả những cái chỗ hội họp, những trường học, những cái chỗ quan quyền, đối với trưởng giả Di Ma Cật đều tới đó, đều làm tất cả những việc đó. Làm việc đó nhưng mà ở trong cái hàng ngũ nào thì đều là những cái là gương mẫu trong cái giai cấp đó, trong cái hàng lãnh đạo đó. Là vì cái trí tuệ đã đạt tới cái chỗ như bất động, cho nên nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp. Và trong quán rượu thì cũng độ người quán là uống rượu, và trong chỗ cờ bạc thì độ người cờ bạc, mà vào trong đó là chỗ vua quan thì là cũng là giáo hóa những hàng vua quan. Cho nên là vấn đề ngôn ngữ văn tự vẫn là cái giải pháp, vì văn tự không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải pháp, thưa ngài phải là pháp. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp là tướng giải pháp, tất cả các pháp là tướng giải pháp, tất cả các pháp nhất thiết thì pháp vô vi Phật pháp. Cái câu mà đại chúng thường tụng trước khi tụng pháp hoa, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy thì tất cả các pháp là tướng giải pháp. Tôi nói ví dụ như là tại mình không có, mình chưa sâu sắc thôi, chứ nếu mà đại chúng mà tư duy sâu sắc rồi là đi ngoài đường đó mà trong cái cuộc sống tiếp xúc hàng ngày, kể cả chửi lộn, nghe người ta chửi lộn cũng có thể là tốt giải pháp nữa mà. Điều đó là điều có thật, kể cả nghe người ta chửi lộn, nghe người ta nói những cái chuyện mà nhảm nhí, những chuyện là không đâu, cũng có thể là tốt giải pháp. Là vì mình tư duy ngược, mình tư duy ngược lại. À, thay vì nó nói những cái điều mà có lợi lạc cho mình, cho người, thay vì đọc một trang sách, đọc một cái mẫu tin tức có lợi ích cho cái sự hiểu biết của mình, chẳng hay hơn là ngồi mà nói tùm lum tà la nói chuyện của người này người nọ để rồi sanh ra phiền não hay sao? Cho nên là khi mình nghe người ta nói tùm lum tà la cũng là có giải thoát là cái chỗ đó. Mình quét ngược lại, mà đấy là cái điều thật đó. Tôi có khi tôi đi ngoài đường, tôi nghe đủ thứ đó, tôi nghe đủ thứ đó, không có thứ gì tôi không nghe. Mà không có thứ gì tôi không dám nghe, nghe tất. Nhưng mà nghe rồi tôi có cái quán ngược lại, uổng quá, thế thì giờ hết sức. Các vị thánh nhân xưa kia họ không có nói nhiều, họ nói rất ít, nhưng mà lời nói của họ để muôn đời, thì thành ra nói ít mà ta thành ra nhiều. Còn bây giờ đây á, mình ăn rồi ngồi lê đôi mắt, nói những chuyện cờ bạc, nói những chuyện đánh đề, nói những chuyện giật hụi, nói những chuyện gì đâu, nhưng mà nói tùm lum tà la, mà chuyện nó không tương quan với cái sự giáo dục của con cái, cũng chẳng tương quan với cuộc đời của mình, ta gọi là nói chuyện ngồi lê đôi mắt đó nè. Thì tất cả những cái đó nghe cũng trở thành tương giải thoát, nghĩa là tương duy quán chiếu ngược lại. Thành tôi đọc những cái này là thông thiết, sự thật chứ không phải là kinh mà nói mà là không có công dụng đâu. Tất cả các pháp luật có gì đó, hỏi không xa lìa dâm nội si vẫn được giải thoát nữa sao? À, thì nữ nói rằng tất cả pháp là tốn giải thoát, thế thì là dâm nội si cũng là một pháp ở trong vô số pháp. Cho nên ông nói là pháp phải vậy thì không cần xa lìa dâm dục sân nộ và si mê cũng giải thoát nữa sao? Thiên nữ đáp là đúng vậy, đúng vậy. Phật gì hả người tăng thượng mà nói phải xa lìa dâm dục phẫn nộ và si mê để được giải thoát. Nếu không phải là hạng tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là tánh giải thoát. Đây cái chỗ này là khai thị cái chỗ sâu sắc này, khai thị cái tư tưởng đại thừa này. Phật tánh của Quang Minh là Phật tánh, mà dâm nộ si là một biểu tượng của Quang Minh. Thế thì là cái Phật tánh của nó là Phật tánh, là tánh giải thoát, chứ cần gì phải trốn tránh nó. Cho nên đây là cái tư tưởng gọi là tư tưởng đại thừa, là nó tuyệt diệu lợi chỗ đó. Vì người tăng thượng mạng, những người chưa có hiểu sâu về chân lý, cần phải tu tập, phải cần tránh đi dâm dục sân nộ và si mê cho thật xa, thậm chí không nghe đó. Nhưng mà trong sách Phật nó có những cái chuyện hai thầy trò cùng tu trên núi cao, thằng nhỏ được tu đâu cỡ đầu huấn luyện tu đâu hồi 3-4 tuổi, chưa bao giờ nó thấy được một cái người nào ở trên ở trần tục thế gian. Thế là có cái năm khoảng 16-20 tuổi thầy trò cùng dẫn đi trên núi rồi đi xuống núi. Đây là thằng nhỏ nó thấy nhiều cái lạ lắm, nó thấy từng con này con kia rồi người này người nọ. Thì hỏi con đó con gì thưa thầy, nói thầy nó có nó con trâu. Hỏi con kia là con gì thưa thầy, nói nó là con bò. Hỏi con kia là con gì thưa thầy, nó nói là con dê. Rồi mà con trâu con bò nó nên để nó cày ruộng để làm cho có lúa ăn đó con. Rồi hỏi con kia là con gì, nói con heo con nuôi để mà mấy người không có tu hành người ta ăn thịt đó con. Rồi gặp một người phụ nữ xinh xắn đẹp đẽ, hỏi thưa thầy con có con gì thầy. Ông thầy nói là lão hổ đó con, cái con đó mà đụng nó là chết đó con. Tiêu tan nghĩa là cuộc đời đau khổ như lúc lắm đó con. Rồi đi dài xuống nữa hỏi cái đó cái gì thầy, nói cái đó là cái gì đó con gì đó, nói đủ thứ. Tới chừng về núi thầy trò nọ đến kia canh vấn rồi đem ra chuyện ra dạy đạo nhắc nhở. Hỏi hổm con đi với đi xuống với trần gian đó theo con thì con nhớ lại đó, con thấy cái gì con thích nhất. Nói sao hổm thầy nói cái con hổ hổ đó mà thầy nói nó ghê gớm, mà sao con chịu con đó à thầy. con lấy con hổ hổ thầy nói nghe dữ dằn vậy mà sao con lấy con thích à. Thế thì là có tránh đi nữa cũng không chắc ăn gì hết á. Tránh ra trong núi lâu vậy đó, tránh dâm nội sĩ mà tránh mấy năm trời hay năm trời. Nhưng mà xuống trần gian thì lần đầu thấy lão hổ là chịu kỳ. Cho nên là tránh á, là trong cái giai đoạn mà tôi tập ra cái tư tưởng tiểu thừa còn non nớt là giải tránh. Nhưng mà tránh không chắc ăn, ví dụ như tôi vừa nói tánh không chắc ăn vậy, mà phải nương đầu với nó bằng trí tuệ, bằng giác ngộ, bằng nhận thức của mình. Cho nên là đây nói rằng là Phật gì cái hàng tăng phật mạng nói là cần phải tránh dâm nội si. Nhưng mà nếu mà không phải là hàng tăng phật mạng thì Phật nói cái tánh của dâm nội si vẫn là tánh giả. Bởi vì Phật tánh của nó mà khi mà dùng trí tuệ mà nhận xét thì Phật tánh của nó là Phật tánh mà. Tôi thấy bằng trí tuệ mà. Ông Sư Lợi Phất tán thán quý quá thay thiên nữ. Cô đắc cái gì, cô chứng cái gì mà cô có được cái sức biện tài như thế? Đây là một sự lầm lẫn nữa. Một sự lầm lẫn nữa. Thường thì là ai cũng tưởng rằng là tu hành mà được cái biện tài cái trí tuệ như thế là phải nói tới cái vấn đề, phải đề cập tới vấn đề chứng và đắc thôi. Nhưng mà nếu có quan niệm đó là một sự lầm lẫn nha. Xin lỗi nói rằng tôi không đắc gì hết, cũng không chứng gì hết, cho nên tôi mới có được biện tài như thế. Vì sao vậy? Bởi vì có chứng có đắc ở trong Phật pháp gọi đó là người tăng thượng mạng chết chưa. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng trên bất đường tu hành đừng bao giờ ta đi dẫn chứng và đắc. Bởi vì tôi nói ví dụ như là cái quả tu đà hoàng mà các vị mà diệt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ thì cái đó là cái mà ở trong các vị nó đã có rồi, các vị sẽ không còn tạo cái nguyên nhân đọa trong tam đồ ác đạo. Thế thì cái đó là gọi là chứng ư? Không phải chứng mà chứng. Chứng mà kỳ thật không có chứng gì hết. Bởi vì các vị mà không có, các vị từ được thân kiến, niên kiến, tà kiến, kiến thôi nhớ căn thủ thì các vị có cái trí tuệ ở đó rồi, thì các vị không tạo những cái nguyên nhân mà để mà đi vào trong con đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Thế thì là gọi là chứng quả tu đà hoàng chứ kỳ thật có chứng gì đâu. Cái quả là hết cũng vậy. Người nào diệt trừ được cả kiến hoặc, như vừa nói, diệt trừ được tư hoặc, trọn vẹn là tham sân si mạng nghi. Thế là các vị là có một sự giải thoát, không bị các cái thứ vô minh về não kia nó tác động, nó hoành hành. Rồi các vị có một cái trí tuệ nhận thức được chân lý ngang tới chỗ đó, thì ta gọi nó là những cái bực A-la-hớn, mà A-la-hớn tức là sắc tặc, sắc ta có nghĩa là cái người đó đã diệt được hết cái phiền não, cái danh phiền não rồi.
À,
cái A lớn thì là sắc tật, là vô sanh, là cái người này không còn sanh trở lại trong trong cái cuộc sống, cái kiếp người của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Và ứng cúng là cái người này là cái người mà được người đời người ta kính, người ta quý, người ta trọng, vì người đó có sự giải thoát nhất rồi. Thế thì là gọi đó là quá lớn, mà do đoạn trừ kiến hoặc là tư hoặc mà mình được cái đó, chứ là không có chứng gì hết, không có đắc gì hết. Vì vậy cho nên là hết sức để ý cẩn thận, không có chứng gì hết, không có đắc gì hết, mà gọi là chứng đắc vậy thôi. Cho nên trả lời là không, tôi không có chứng gì hết, tôi không có đắc gì hết mới được như thế. Trong Phật pháp, trong Phật pháp mà nói có chứng có đắc là tăng Phật mạng là người chưa hiểu Phật. Kể cả cái quả vô thượng bồ đề mà Như Lai nói rằng Như Lai còn còn nói rằng Như Lai không có chứng, không có đắc mà chẳng qua là Như Lai là người trở về với cái niệm vị cũ của mình, trở về với cái Như Lai duy nhất diệu tâm của mình, sống đúng sống hợp với cái chân lý đó thì gọi là thành Phật vậy thôi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức là quan trọng và cần thiết, để không khéo là ta mong cầu chứng, mong cầu đắc là ta lạc vào là ngoại đạo, là có thể liên lạc chết nguy hiểm lắm. Nên cẩn thận cái chỗ này.